em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói: Đấng từ trên cao mà ở trên mọi người, kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất. Đấng từ trời mà đến thì ở trên mọi người. Người làm chứng về những gì người đã thấy, đã nghe, nhưng chẳng ai nhận lời chứng của người. Ai nhận lời chứng của người thì xác nhận Thiên Chúa là đấng chân thật. Quả vậy, đấng được Thiên Chúa sai đi thì nói những lời của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ban thần khí cho người vô ngần vô hạn. Chúa Cha yêu thương người con và đã giao mọi sự trong tay người. Ai tin vào người con thì được sự sống đời đời. Còn kẻ nào không chịu tin vào người con thì không được sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên kẻ ấy. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, với cái nóng 37 độ của mùa hè tại Việt Nam, nhiều anh chị em ở nước ngoài về đến đây cảm thấy nóng lắm, hoặc là những người đang mà đi du lịch ở nước ngoài mà nó đang lạnh mà trở về Việt Nam thì chúng ta thấy khó chịu bứt rứt vì đang ở thời tiết lạnh mà sang đây nó nóng. Có người bảo sao cha không gắn máy lạnh. Anh chị em tưởng tượng nhà thờ này gắn máy lạnh được không? Gắn được không? Không. Gắn máy lạnh thì tất cả các cửa đều phải đóng. Mà các cửa đều phải đóng thì ở bên ngoài có nghe được gì không? Ngoài có thấy gì được không? Mà bây giờ chỉ có ưu tiên cho trường được nhà thờ này, trong nhà thờ chứa hết cỡ, nhất giỏi lắm, được 200 người là hết cỡ. 200 người, nếu mà chúng ta lựa chọn 200 người ngồi mát ăn bát vàng, trong khi đó 2.000 người ngồi bên ngoài, lựa chọn 200 hay 2.000? 2.000. Cho nên mọi cái cửa phải mở ra. Và thưa anh chị em, chúng ta thấy rằng là mình tập thích nghi với hoàn cảnh. Thích nghi với hoàn cảnh. Hoàn cảnh nó như thế nào thì mình tập thích nghi với hoàn cảnh đó. Và con người ta, Chúa ban cho cơ thể mình có cái hay ở cái chỗ đó, từ từ rồi sẽ thích nghi. Có những người ở bên Mỹ về, ở bên Mỹ bây giờ là 5:30 chiều, bên Mỹ là khoảng 5:30 sáng, nó cách nhau 12 tiếng. Đi về bên đây, lúc người ta ngủ thì mình, lúc người ta thức thì mình, khó thích nghi lắm. Mà nếu mình không thích nghi được thì mình sẽ không sống được. Cho nên Chúa ban cho con người có một cái khả năng đặc biệt là thích nghi với mọi hoàn cảnh. Hoàn cảnh nào ở dạ, ở ta gọi là ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Cái ống nó dài, mà ống nó dài thì mình ở với ống thì dài. Cái quả bầu nó tròn, ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Hoàn cảnh nào mình thích nghi theo hoàn cảnh đó. Có người bảo vậy sao cái phòng của cha không gắn máy lạnh. Tôi bảo tôi chịu. Tại vì anh chị em tưởng tượng coi, ra ngoài đang nóng rồi bước vào trong cái nó lạnh. Lạnh cái gọi cha ơi, đặt tay chạy ra cái nó nóng. Nóng xong đặt tay vô cái vào trong phòng nó lại lạnh. Lạnh cái cha ơi lấy máy lại chạy ra, nó lại nóng. Rồi chạy vô tí nó lại lạnh. Lại cha ơi cấp cứu lại nóng. Có chịu nổi không? Chịu nổi không? Không. Thôi nóng cho nóng luôn đi. Việc gì phải nóng nóng lạnh lạnh chi cho nó mệt, cho nó quen đi chứ sao giờ. Và nhất là bà con chung quanh đây người ta cũng nóng, tại sao mình không chịu được? Tại sao mình cứ phải máy lạnh làm cái gì? Tôi nhớ hồi Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô về đây, ngài cứ nói lòng nóng dày sao không gắn cái máy lạnh chứ, nóng quá sao chịu nổi. bảo con cũng muốn lắm, nhưng mà Đức Tổng ngó coi bà con chung quanh toàn nhà lá, nhà tranh, vách đất không, mà con gắn máy lạnh sao nổi. Đức Tổng bảo ha, cũng có lý ha, nhưng mà nóng quá sao mày chịu nổi. Thì thưa anh chị em, giữa cái việc mà lời của con người với lời của Thiên Chúa thì mình phải vâng lời Thiên Chúa hay vâng lời con người? Rồi bây anh chị em cầm dùng tôi cái cuốn Nhờ Mẹ Đến Với Chúa. Nói Thiên Chúa thì anh chị em cầm tay phải, thấy chưa? Phải vâng lời Thiên Chúa hay vâng lời con người? Thiên Chúa. Cầm cuốn sách Nhờ Mẹ Đến Với Chúa để cao lên. Phải vâng lời Thiên Chúa hay vâng lời con người? Dơ cao lên nữa, vâng lời con người hay vâng lời Thiên Chúa? Rồi bên tay trái anh chị em cầm cái quạt là con người. Nha, cái quạt là con người. Chúng ta giữa Thiên Chúa nói và con người nói thì bắt buộc chúng ta phải phân định. Nếu mà nói sai, nói không đúng là lời của... Nếu mà nói không đúng ý Chúa thì là lời của... Nếu mà dụ mình làm những điều sai quấy cho dù nó có lợi thì vẫn là lời của... Nếu mà dụ dỗ mình dù là lời rất là ngon ngọt, anh ơi, mà mình đại đang là có gia đình rồi, mình nghe lời ngon ngọt như vậy, nếu mà mình xui là mình nghe lời của... Nhưng Chúa bảo chúng ta là phải nghe lời của
Thiên Chúa.
Ôi sao mà bà cứ như tay trái suốt này. Thiên Chúa là tay phải, là cuốn sách Nhờ Mẹ Đến Với Chúa, thấy chưa? Giữa Thiên Chúa và con người thì chúng ta phải nghe lời
Thiên Chúa.
Mà nếu lời của Thiên Chúa mà đúng thì ta vẫn phải nghe, cho dù có thiệt thòi, cho dù có mất mát quyền lợi, cho dù có bị hiểu lầm, cho dù có nghi ngờ, chúng ta vẫn dứt khoát phải nghe lời hơn là nghe lời. Phải nghe lời của hơn là nghe lời của. Thưa anh chị em, đấy, chúng ta thấy là giữa lời của Thiên Chúa và lời của con người, anh chị em mình đôi khi lời của Thiên Chúa mình có nghe được không? Anh chị em có nghe Chúa nói với anh chị em không? Có nghe Chúa nói như tôi đang nói với anh chị em đây không? Không, mình không nghe lời của Thiên Chúa vang vào tai mình như tôi đang nói với anh chị em. Trong khi đó lời của con người anh chị em nghe thấy không? Ra nhìn thấy không? Mà Thiên Chúa anh chị em có nhìn thấy không? Có nghe được tiếng của Ngài vang ra không? Vậy mà chúng ta vẫn phải nghe lời Thiên Chúa. Vậy thì làm sao đây? Thứ nhất là anh chị em căn cứ vào lương tâm của mình. Chúa phú bẩm cho mỗi người một cái lương tâm. Dĩ nhiên lương tâm đây phải là lương tâm ngay thẳng, lương tâm trong sạch, lương tâm được huấn luyện từ bé là sống trong một môi trường tốt lành, để biết cái nào là tốt thì là ta làm, cái nào xấu thì ta tránh. Bây giờ làm là bên tay phải là cuốn sách Nhờ Mẹ Đến Với Chúa, không là bên tay trái là cây quạt nha. Lương tâm của mình thấy rằng ăn trộm làm hay không làm? Lương tâm của mình bảo rằng phải làm việc bác ái, làm hay không làm? Lương tâm của mình bảo rằng là mình phải biết thực hành lòng thương xót, làm hay không làm? Mà người ta bảo rằng là làm việc bác ái làm chi, tốn tiền ngu gì mà lấy tiền cho người khác, mình có nghe hay không nghe? Đó, thì mỗi người chúng ta để cho lương tâm của mình được huấn luyện, và những người làm cha làm mẹ phải tập huấn luyện lương tâm con của mình ngay từ bé. Mình dạy cho con của mình văn hóa, rồi tiếng Anh, rồi ngoại ngữ, rồi đàn, rồi vi tính, đủ thứ hết, nhưng mà lại không dạy cho con mình tiếng lương tâm. Cũng dạy cho con mình sống theo lương tâm ngay lành ngay chính, mà có khi bố mẹ còn làm gương mù gương xấu để cho đứa bé nó bị bối rối, nó không biết đây là đúng hay sai nữa. Tôi ví dụ đang ngồi trên chiếc xe hơi đời mới sang trọng nhất, cả nhà đi du lịch, rồi thằng con nó bóc cái bánh nó ăn. Ăn cái bánh thì nó phải bỏ cái vỏ, nó đang phân vân cầm cái vỏ, nó không biết bỏ đâu. Bố bảo đưa cho bố. Thằng bé đưa cái vỏ cho bố. Bố mở cửa xe hơi, bố làm cái gì? Vứt. Thằng bé nó nhìn, ngay từ bé nó thấy rằng tại sao như vậy. Cô giáo thì bảo không được xả rác, mà bố nó thì lại bảo đưa tao. Thế là bố nó ném qua cửa. Vậy cái nào là đúng, cái nào là sai? Cô giáo nói đúng hay là bố nó làm đúng? Thấy chưa? Rồi đến giáo điểm tin mừng, ngày nào ông cha Long cũng nhắc tới nhắc lui là không xả rác, thấy rác thì nhặt, không xả rác, thấy rác thì nhặt. Mà bây giờ bố nó làm như vậy thì sao? Cho nên chị em làm cho lương tâm của con mình nó bị bối rối. Mà thường thì con người thích làm theo bản năng, là làm theo cái gì mình thích, theo cái tự nhiên của mình. Còn mà phải làm cho đúng quy củ, đúng trật tự, ngăn nắp thì chị em thấy là nó phải tập. Ví dụ như là chuyện xả rác, có cần phải tập không? Xả rác mà tập à? Còn lạy bà đi, bà anh dạy bà đi xả rác vậy mà bà đi bà bảo phải tập. Xả rác có phải tập không? Chửi thề có phải tập không? Tôi ra ngoài Bắc vào cái quán uống cà phê, quán cũng sang lắm, rồi thấy mấy cô mấy cậu cũng ăn diện sang lắm, xe đời mới vô, rồi chào nhau, mấy cô vừa chào, tôi không hiểu chào sao kiểu nào. Ê, đéo một cái xong rồi có khỏe không? Xong rồi cái anh kia cũng trả lời, ơi tao khỏe lắm, tao đéo thích gì cả. Mà cứ mở miệng là phải đéo một cái, xong phải đéo một cái là sao vậy? Có phải có đó phải tập không? Có phải tập không? Không. Mà bây giờ tập là ăn nói lịch sự đoàng hoàng tử tế, là phải tập ăn, tập nói, tập gói, tập mở. Thế thì những người làm cha làm mẹ, mình phải tập cho con mình có cái lương tâm ngay thẳng. Ví dụ thứ hai, còn bố đi đón con, rồi cô giáo bảo xếp cái mũ ở đó, rồi đi về thì em nào của mũ của em nào thì lấy mũ của mình rồi đi về. Ông bố đón con, tới giờ con nó ra, mũ đâu con? Ô con quên, con không chạy vô. Để bố bảo để tao ta lấy cho, mày đi lấy lâu lắm. Vô bố gặp cái mũ nào, bố cũng vơ đại cái đưa cho con. Nó bảo không phải của con bố ơi, mũ nào chả được, mày lấy đi cho tao, về cho nó nhanh. Con nó bảo số kỳ đó, không phải mũ mình sao lấy bố? Bố tắt bốc, không phải lẹ thì mẹ mày chửi cho bây giờ. Bố đúng hay sai? Và thằng con nó bối rối, nó không biết là như thế nào. Rồi lương tâm của nó lười, nó càng ngày nó càng lớn lên, nó bảo ồ vậy thì cứ lấy thoải mái, miễn là lấy được là lấy thôi. Rồi đi đến nhà thờ, bố chở con vào trong nhà thờ, đến giáo điểm tin mừng, đậu ngoài ngõ, đi vào trong đi, nghe ông cha Long ông giảng, bố ở đâu làm gì? Tao đi uống cà phê. Được không? Bố bắt con đi lễ mà tại sao bố đi uống cà phê? Chỉ đi lễ là việc của mày, uống cà phê là việc của tao, được không? Cho nên làm cho đứa bé nó ngay từ nhỏ nó không thấy được cái gương sáng đâu cả. Mà từ những người làm cha, từ những người làm mẹ, rồi đến nhà thờ, nó gặp giáo lý viên, nó gặp ông cha, gặp bà sơ, gặp ông thầy, mà không làm gương sáng cho nó cảm thấy nó bối rối, nó hoang mang, cái lương tâm của nó không biết là nghe theo lời của ai nữa. Vì vậy mà muốn nghe lời Thiên Chúa hơn nghe lời con người, thì thưa anh chị em, mỗi người chúng ta phải tập lắng nghe lời Chúa. Mình vẫn hát xin cho con biết. Mình đâu có phải đơn giản đâu. Con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Sao ban sáng ban ngày Chúa không dạy, Chúa dạy trong đêm tối. Thấy không? trong lúc mà tâm tối mù mịt, không phải là trời tối, nhưng mà lúc mình gặp khó khăn, gặp thử thách, ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền, làm sao trong cái đêm tối của đức tin đó mà nghe được lời của Chúa? Đấy, khó lắm. Nhưng lúc đó, lúc mà đang nghèo túng chẳng hạn, mà bây giờ lời của con người bảo với chúng ta rằng là bây giờ đang nghèo, đang túng, đang đói, đang khó khăn. Lời của con người bảo với chúng ta rằng là con ơi, học lấy nghề cha, một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm. Ngon không? Ngon không? Còn lời của Chúa thì bảo là được lời lãi cả và thế gian mà thiệt mất linh hồn thì còn gì bằng. Lại Chúa tôi lời lãi thế gian có thấy không? Không thấy à? Vàng có thấy không? Đô la có thấy không? Sờ hơi có thấy không? Đó là lời lãi thế gian chứ còn gì mà không thấy. Thấy nó sờ sờ trước mắt. Thấy nó sờ sờ trước mắt. Lời lãi cả thế gian mà thiệt mất linh hồn thì số linh hồn có nhìn thấy không? Rồi thì kệ nó mất thì mất, có xào đâu. Cái gì không nhìn thấy cho nó mất. Còn vì quan trọng là bây giờ mày có tiền đây này, mày có tiền mày mua tiền cũng được cái này, mày không có tiền mày mua lược cũng chẳng sao này. Thì đó, ta thấy không, lời của con người nó dễ nghe lắm, lời của con người nó có lý lắm, lời của con người nó xuôi tai lắm, lời của con người nó ngon, nó ngọt, nó dễ chịu lắm. Còn lời của Chúa, lời của con người bảo rằng là quá tam, ba bận, lần thứ nhất tha nhờ ông, lần thứ hai rồi nha, còn lần cuối, lần thứ ba là xong phim. Còn lời của Chúa bảo tha không phải là 7 lần mà đến 77 lần 7. Trời ơi, lời của Chúa sao khó nghe quá. Đến mức độ mà lúc mà Chúa giảng về bánh hàng sống, người ta nghe ta bảo lời này chói tai quá, ai mà nghe được. Cho nên họ bỏ hết, không ai muốn nghe theo Chúa nữa. Rồi Chúa nhìn các tông đồ thở dài và hỏi, còn các con có muốn bỏ thầy không? Phêrô bảo, bỏ ngài con biết theo ai. Ngài con biết theo ai, bên đời kia tương lai khuất mơ, bước đi không ngài, đời con buồn tênh. Giê-xu bước đi có nàng thì đời con vui, chứ bước đi không thế gian thì bảo rằng là bước đi không nàng, đời anh buồn tênh. Đúng không? Đúng không? Lời người nó nghe suy vậy cơ mà. Còn đây, bước đi không ngài, đời con buồn tênh. Bước đi có ngài thì cái đời con còn buồn hơn. Vì có ngài con có làm bậy được không? Có ngài con có làm muốn thích gì con làm được không? Không. Cho nên có ngài là ngài soi sáng cho con. Cái này không làm được, cái này phải nhịn, cái này phải chịu, cái này phải chấp nhận. Ta thấy không, cuộc đời của mình luôn luôn bị dằn vặt giữa cái là vâng lời Thiên Chúa hay vâng lời người ta. Mà lời của Thiên Chúa là lời mà Đức Giê-xu nói trong bài tin mừng ngày hôm nay, đó là gì thưa anh chị em? Đấng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người, kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói những sự thuộc về đất. Chúng ta là những người từ đất mà ra thì nói những sự thuộc về đất. Cứ ngồi là nói chuyện về đất đai, nhà cửa, xe cộ, rồi thì ăn uống, rồi thì ăn nhậu, rồi thì ăn chơi, ăn trộm, ăn cắp, đủ mọi thứ. Đấy, những sự thuộc về đất. Mà nói những sự thuộc về đất, nó nghe sướng tai không? Đất ở đây giờ nhiều mét vuông biết không? Biết không? Này vàng, vàng bao nhiêu rồi? Này đô la nhiêu rồi? Chúng ta ngồi cho nghe những chuyện về đất nó sướng lắm. Còn nói chuyện đứng ở trên cao thì đến ở trên mọi người, và đấng ấy từ trời mà đến thì ở trên mọi người. Coi chừng mình nói những chuyện mà đạo đức thiêng liêng, người ta bảo mình là mát mát, là khùng khùng. Ta bảo này nó hoang tưởng, có không? Mình bảo là phải yêu thương kẻ thù, người ta bảo mình là hoang tưởng, có không? mình bảo là phải tha thứ cho kẻ làm khốn mình. Thầy bảo thằng này nó bị ảo tưởng, có không? Rồi mình bảo là phải biết mà bỏ cha bỏ mẹ mà đi theo Chúa. Bỏ thằng này nó mất mát, có không? Rồi bảo là bỏ từ ngoài Bắc, từ miền Trung, quấn gói vào trong giáo điểm Tin Mừng này ở một tuần, ở nhà trọ, nằm thì nằm đất, nóng rồi thì đói rồi thì khát. Người ta có bảo mình mát không? Thế chưa, thế gian bảo thôi, cái tiền mà đến giáo điểm Tin Mừng này mất 1 triệu đó, ra ngồi nhậu một chầu cho nó sướng, ngon không? Cái tiền mà đến giáo điểm Tin Mừng này đi máy bay mất 2 triệu đó thì đi chạy ra Vịnh Hạ Long chơi một bữa rồi đi về, sướng không? Đó, chúng ta thấy không, lời của thế gian bao giờ nó cũng ngon ngọt, nhưng mà nhớ mật ngọt thì chết rồi. Đừng có nghe ngon ngọt mà tưởng ngon, nó ngọt đấy. Cái gì ngon ngọt là cái dễ chết, cho nên người ta bị tiểu đường là vì ăn muối hay ăn đường? Nếu mà cứ ăn chay như là mấy thầy chay trường, không có dính đường gì cả, không muối không đường gì cả, có bị tiểu đường không? Thì chúng ta thấy rõ ràng là cái gì ngon cái ngọt nó hấp dẫn lắm, nhưng mà đó là cái bẫy, đó là cái mình dễ chết, đó là cái mà Chúa nói rằng là những người thuộc về đất thì chỉ nói những sự thuộc về đất. Còn đứng ở trên cao thì ở trên mọi người. Người làm chứng về những gì người đã nghe và đã thấy, nhưng không ai nhận lời chứng của người. Đức Giê-xu đến trần gian mà Chúa, Đức Giê-xu làm chứng về những gì đã thấy, đã nghe mà không ai nhận lời chứng của Đức Giê-xu. Vì thế ngày hôm nay Ngài sai những người khác đến để tiếp tục làm chứng về Chúa, làm chứng về quyền năng và lòng thương xót của Chúa cho người ta tin. Vì nếu người ta tin thì người ta có được sự sống đời đời. Còn nếu mà người ta không tin thì người ta sẽ bị án phạt của Thiên Chúa. Đây, ai tin vào người Con thì có sự sống đời đời. Còn kẻ nào không chịu tin thì không được sự sống, mà cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên người ấy. Nghe cho rõ đi, rồi bảo hối hận không biết. Những người chưa tin, nghe cho rõ đi. Đây, Thiên Chúa sai Đức Giêsu Kitô đến để làm chứng, và Ngài nói những lời thuộc về Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ban thần khí cho người vô ngần vô hạn. Và Chúa Cha yêu thương người Con đã giao mọi sự trong tay người. Cho nên Đức Giêsu có tất cả quyền năng của một Thiên Chúa, Đức Giêsu có tràn đầy lòng thương xót của Thiên Chúa, và Ngài đến đây để làm chứng và mời gọi chúng ta tin vào những lời chứng ấy. Nếu ai tin vào lời chứng ấy thì có sự sống đời đời. Chúng ta quạt sang cho người bên phải nói sự sống đời đời. Ai tin vào Đức Giêsu thì có sự sống đời đời. Quạt sang cho người bên phải, giơ quạt lên tay phải lên. Ai tin vào Đức Giêsu thì có sự sống đời đời. Còn ai không tin thì cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sẽ giáng trên người ấy. Ai quạt sai cho người bên trái, nói cho biết. Con lại bảo là con không nghe, không biết. Rồi về sau bị trừng phạt cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đến thì bảo là không biết. Ai không tin vào Đức Giêsu Kitô thì cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sẽ đè xuống trên người ấy. Người ấy sẽ lãnh cơn thịnh nộ. Còn ai tin thì có sự sống, ai không tin thì lãnh cơn thịnh nộ. Ai tin thì có sự sống đời đời. Ai tin vào Đức Giêsu Kitô thì có
sự sống đời đời.
Nóng rồi, quạt sang người bên phải đi, rồi mình sẽ thấy mát mà lo gì. Cứ sợ quạt sang người bên phải rồi không ai quạt cho mình hay sao? Nhớ lên, ai tin vào Đức Giêsu thì có
sự sống đời đời.
Ai không tin thì sẽ bị lãnh cơn thịnh nộ. Ai tin thì có sự sống, ai không tin thì sẽ lãnh cơn thịnh nộ. Rồi anh chị em lựa chọn sự sống hay cơn thịnh nộ? Cá lên, lựa chọn sự sống hay cơn thịnh nộ? Lựa chọn cơn thịnh nộ hay sự sống? Tin vào Đức Giêsu Kitô thì sẽ có
sự sống.
Không tin thì sẽ lãnh cơn. Nói dối thì sẽ lãnh cơn. Không đi lòng thương xót Chúa thì sẽ lãnh cơn. Không tin vào những người làm chứng thì sẽ lãnh cơn. Đọc kinh lòng Chúa thương xót thì sẽ lãnh cơn. Đọc kinh lòng thương xót Chúa mà lãnh cơn thịnh nộ thì ai mà dám đọc, mà cái bà này cũng giơ tay lên mà nói cho nó to. Bà phản chứng rồi chứ còn chứng gì nữa mà chứng. Đọc kinh lòng Chúa thương xót mà lại lãnh cơn thịnh nộ của Thiên Chúa thì ai dám đọc? Rồi ông lên đây ông. Rồi ông bước lên đây. Ông có muốn lãnh cơn thịnh nộ của Thiên Chúa hay ông muốn sự sống đời đời? Ông bước lên. Rồi chúng ta đang một ông đang bước lên để được sự sống hay lãnh cơn thịnh nộ, tùy ông lựa chọn. Rồi, bước lên đó đi ông. Rồi ông tên là gì?
Dạ thưa Paulo Lê Hùng Thời. Paulo Lê Hùng Thời.
Paulo Lê Hùng Thời. Ông ở đâu?
Dạ thưa ở họ Phú Cường, Bình Dương.
Ở Bình Dương. Năm nay ông bao nhiêu tuổi?
Dạ năm nay 94 tuổi.
Wow, cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. 97 tuổi. Năm nay là ông gần 100 tuổi rồi, đến 97 tuổi rồi. Rồi chị đứng ngồi vào đây cho tôi. Lùi lại nữa, đi tí nữa. Rồi chị chia sẻ cho mọi người coi ông chị tên là gì?
Dạ, con là Maria Lê Kim Anh, năm nay con được 59 tuổi. Dạ con ở họ Đạo Phú Cường, Bình Dương.
Con là cái gì của ông này?
Con là con gái thứ 7.
Ông được bao nhiêu người con?
Dạ ba con được 10 người con, 5 gái, 5 trai.
Còn má con?
Dạ má con năm nay là 86 tuổi mất rồi.
Cho một tràng pháo tay để chúng ta chúc mừng một gia đình. Ông 97 tuổi, 10 người con, 5 trai, 5 gái. Rồi ông được giữ ông. Rồi ông con được ơn gì chia sẻ cho mọi người?
Dạ thưa cha, ba nói của ba con nha. Dạ ba con được ba cái ơn lớn lắm của lòng Chúa thương xót á, là ba con á, bị mất xương. Rồi một miếng xương bự lắm thì bác sĩ biểu ngồi đó đi. Xong rồi bác sĩ nói là đủ 4 người rồi, cho xe cấp cứu chở xuống chợ Rẫy mổ. Cái ba con mới nói với Chúa là Chúa ơi, Chúa cho con được một cái ơn là chữa cho người ta hết mắt xương với trạc tay trạc chân, mà sao bây giờ con bị như vậy. Thôi bây giờ bác sĩ kêu con đừng có nuốt nước miếng á, thì bây giờ con nuốt đại luôn. Chúa cho đi với Đức Mẹ cho cái xương rớt xuống luôn đi, chứ con chịu mổ không được. Cái bác sĩ nói ngồi đó đi. Cái ba con cầu nguyện xong, ba con nuốt nước miếng cái xương xuống luôn.
Đó là ơn thứ nhất. Ơn thứ hai?
Dạ ơn thứ hai là ba con cách nay ba con cũng 7 năm cái ba con bị liệt, mà tới hồi mà đúng ăn cơm tối xong là đỡ ba con nhảy là ba con đọc kinh ro ro. Cái bắt đầu hết đọc kinh xong cái bắt đầu ba con bị câm riết qua tới cái bằng tới tối luôn. Lại qua bữa sau cái ba con ngồi dậy đọc kinh tiếp, mà cứ hỡi hết đọc kinh luôn là ba con câm, mà ba con bị liệt một thời gian rất là lâu. Rồi cái mới bác sĩ rồi lợi trị bệnh ba con hết. Chúa cho vậy.
Hallelujah. Nhớ nha, hết đọc kinh là câm á. Nhớ mấy bà đến đây mà cứ nói chuyện mà không chịu đọc kinh là câm, đến đây mà không đọc kinh mà cứ ăn hàng là nhớ chưa? Nhớ cho kỹ. Kinh sách thì ông đọc mà đến cứ nói chuyện như pháo rang thì là sẽ bị. Dạ. Rồi ơn thứ ba.
Dạ ơn thứ ba là Chúa cho ba con được cái phép lạ là ba ai mà bị trật tay trật chân á, là lợi ba con cầu nguyện với Chúa cái cầm cái ly nước, ba con cầu nguyện như lấy cái tay gạch hình thập giá uống vô cái hết luôn. Dạ ba con trị nhiều người lắm. Như ba con đang ngủ á, ba con nghe từ 4:30 tối chiều á là rỉ cái đầu gối nhà ông ơi dậy đi học kinh, dậy đi lễ. Rồi xong rồi ba con đang ngủ, ba con nghe nói thì là ông ơi, ông là con của Chúa đó. Đó ba nói.
Vậy thưa con gái thứ 7 nói là đúng. Thiên thần nói ông là con của Chúa.
Rồi chúng ta cũng là con của
Chúa.
To lên, chúng ta là con của
Chúa.
Ai nói? Chúa nói, đâu cần phải ai nói. Chúa nói rằng là chúng ta được dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa. Chúa nói rằng chúng ta là con của Chúa, ai tin vào người con ấy thì có sự sống đời đời. Mà sự sống đời đời ấy chỉ dành cho con của Chúa hay con của quỷ? Cho nên mình tin vào Chúa tức là con của
Chúa.
Mạnh lên chứ lại con của Chúa mà không dám giơ tay giơ chân lên cho nó cao mạnh lên à? Ai tin vào Chúa thì là con của
Chúa.
Ai không tin vào Chúa mà chống Chúa là con của của cha hỏi lại Chúa. Tôi có nói bà không tin vào Chúa bao giờ đâu, mà bảo bà không tin vào Chúa là con của tôi bà. Rồi, rồi bây giờ con, rồi được rồi, còn con.
À, dạ thưa cha, con chia sẻ một cái ơn này là mới nhất đây nè cha. Cái bữa đó cháu ngoại của con á, 5 tuổi, nó té từ 2 mét rưỡi xuống á, thì đem vô nhà thương gần nhà đó, thì bác sĩ chụp hình nói nó bị máu động trong não rồi, đem xuống Chợ Rẫy gấp. Cái lúc đó đó con run quá, con khóc quá, cái con nhắn tin cho cha. Con nói cha ơi, bây giờ con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho cháu của con. Tại vì cháu của con nó bây giờ bác sĩ không có cho nó ăn cái gì hết á, chụp hình CT nó 4 lần, tính cạo cái đầu của nó để mà mổ á, thì con cầu nguyện lòng Chúa thương xót. Con nói Chúa ơi, con Chúa sanh con ra là một cái cây, con tạo ra được 3 cái cành, mà giờ 3 cái cành của con nó sanh ra được 4 cái cháu, là 4 cái cánh, 4 cái nhánh á. Xin Chúa đừng có bẻ của con cái nhánh nào hết á, con chịu không nổi đâu, con chết theo nó luôn. Cái Chúa mới là con, lúc đó con nhắn tin cho cha là 1 giờ khuya, cái cha thấy tin cấp cứu, cái cha trả lời lại liền yên tâm cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho, và lúc 3 giờ chiều và lễ là lúc 5 giờ. Cái con mừng quá, cái sáng mà mai bác sĩ nói là cho xuất viện luôn cha.
Hallelujah. Hallelujah. Rồi làm sao con biết được giáo điểm tin mừng mà con từ Bình Dương dạ, gần 100 tuổi mà lặn lội đến đây?
Dạ thưa cha, con hồi đó cha ở nhà thờ Chí Hòa, con có đi với cha, từng thứ năm nào con cũng đi hết. Xong rồi có thời gian cha đi qua Mỹ 3 năm á, là con có đi. Rồi cái cha về, cha đi làm ở giáo điểm tin mừng này á, là con đi được mấy lần, với lại con đi mấy chỗ Gò Vấp á cha. Mà bà chị xui con bên Phật, nhưng mà giờ tin Chúa lắm cha. Giờ cứ mở cha Long nghe đó. Dạ.
Mở cha Long nghe. Rồi đây cha gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng nha. Rồi đây là cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Ngày mai là ngày thứ 6 13 đến đây để cầu nguyện với Đức Mẹ Fatima nha. Rồi. Rồi mời con. Đây con. À, chúng ta thấy hình ảnh của người mẹ dẫn người bố, tức là người con dẫn người bố, tức là người trẻ dẫn người già. Còn bây giờ chúng ta thấy hình ảnh của thứ hai là người mẹ dẫn hai đứa con, không phải là người trẻ dẫn người già, nhưng mà người già dẫn người trẻ, vì rằng là hai đứa trẻ nó không thật tính người. Chúng ta hãy nghe câu chuyện của một người mẹ với hai đứa con không được bình thường lắm như thế nào. Mời con.
Dạ thưa cha, con là
con đứng to, con đứng lên trên này được không? Đứng trên này là rồi, đứng ra. Dạ. Rồi nói đi.
Dạ thưa cha, nói con là Phan Thị Như Hồng, con ở tỉnh Đắk Nông.
Nói to đi, con tên gì?
Con là Phan Thị Như Hồng, con ở tỉnh Đắk Nông.
Bao nhiêu tuổi?
Con 38 tuổi.
Được mấy người con?
Dạ con được 2 người con. Và người con thứ nhất được gần 16 tuổi, đứa thứ hai 10 tuổi rồi cha.
Hai thằng con trai, đứa 16, đứa 10 tuổi, thằng con trai 16 tuổi bị sao?
Dạ thưa cha, hai đứa con của con đều bị thiểu năng trí tuệ bẩm sinh. Khi con sinh đứa con đầu này ra là con mang bầu, là bác sĩ nói con bỏ đi, mà con không bỏ thì con sinh nó ra vẫn bị bệnh tật đó, con vẫn chấp nhận con nuôi. Thì khi con nghỉ sinh đứa thứ hai thì nó đỡ, mà nó lành lặn hơn, quay lại nó cũng bị như người anh luôn, thì con vẫn chấp nhận. Thì cho tới khi con đưa hai đứa lên Sài Gòn để vô trường chuyên biệt để tập chuẩn đứa trẻ á, thì để ba nhà con đi được 5 tháng, mà tháng thứ 4 con về thì để ba nhà một mình, thì ba cũng hư theo luôn. Xong con đành phải rút hai đứa nó về để ở với mẹ. Giờ hai đứa ba thì đi về người khác rồi, gần 4 năm trời rồi. Con
thưa anh chị em, chúng ta thấy rằng là chuyện vợ chồng khi đến trước bàn thờ Chúa, mình thề hứa với nhau, anh nhận em làm vợ và hứa giữ lòng trung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc. Trả lời mấy ông mấy bà, trả lời đi. Khi thịnh vượng cũng như lúc, khi mạnh khỏe cũng như lúc. Mà đây, lúc mạnh khỏe thì chấp nhận, lúc thịnh vượng thì chấp nhận, còn lúc gian nan thì bỏ đi theo người khác. Lúc mà người vợ mình sinh hai đứa con mà nó bệnh như thế này, cả hai đứa, một đứa là 16 tuổi, một đứa là 10 tuổi, đều bị thiểu năng, tức là trí tuệ nó chậm phát triển. Người mẹ đem hai đứa con lên Sài Gòn để vào trong trường chuyên biệt dạy cho những em mà thiểu năng, trí tuệ chậm phát triển, để bố ở nhà coi nhà. Thì bố ở nhà coi nhà và mời người khác đến coi nhà luôn. Rồi khi mà mẹ với hai con trở về coi nhà thì bố đưa người đó, hai người dắt nhau đi để người mẹ và hai đứa con bệnh tật ở lại. Một người chồng như thế, thưa anh chị em, lòng thương xót của Chúa, Chúa xót xa lắm. Vì ngày hôm nay rất nhiều gia đình đang đắm chìm ở trong cái bể khổ mênh mông đấy. Bể khổ của hoặc là người vợ bỏ chồng, hoặc là người chồng bỏ vợ. Người chồng cứ thấy vợ mình xấu một tí, cứ thấy vợ mình mập lên một tí, cứ thấy vợ mình không còn đẹp mặt mà như lúc mà mới quen nhau nữa, là chạy theo bóng hồng khác. Chạy theo cái bóng hồng nào nó khéo ăn, khéo nói lời của con người. Như nãy tôi nói, có khi nó lớn tuổi hơn tuổi của cái người chồng, vợ mình nhỏ tuổi hơn, thì mình lại không chịu, mình lại chạy theo một cái người nó lớn tuổi hơn. Nhưng mà khổ nỗi là cái lời của con người, lời của cái con đó, nó lại ngon, nó lại ngọt hơn lời của vợ mình. Vợ mình ở nhà chân chỉ hạt bột, vợ mình ở nhà đơn sơ, không biết nói năng khéo léo, không biết nói vừa lòng chồng. Nhưng mà ra ngoài gặp cái con nó lớn tuổi, nó cáo già rồi, nó cáo cạnh rồi, nó cáo rồi, cho nên là nó chài, nó mồi, nó dụ, nó nói ngon, nói ngọt, làm người chồng đó chạy theo cái người vợ mà đáng tuổi chị của mình. Trong khi đó ở nhà vợ cứ phải vò võ nuôi con đợi chờ như thế. Vậy mà người chồng ấy không có biết được cái lỗi của mình, vẫn cứ làm ra bao nhiêu tiền là đi nuôi gái hết, nuôi cái con khéo nói, nuôi cái đứa mà nó lời của con người. Còn vợ mình đáng lẽ phải nghe lời Thiên Chúa là vợ sự gì Thiên Chúa liên kết, loài người không được phân ly, thì lại không thèm nghe mà cứ chạy theo cái lời của con người. Cho nên con người chỉ nói những chuyện về đất, mà nói chuyện về đất thì nó thấy trước mắt, nó dễ nghe lắm. Thưa anh chị em, tôi mà nói cho anh chị em nghe dễ đó, thì cứ ca hát rồi cứ kể chuyện vui. Ô trời, ông cha Long kể chuyện vui lắm, mà giảng hay lắm, hay sao ông kể chuyện vui. Nghe khoái tai. Còn đây mà nói anh chị em phải để cho, và mình thực hành lòng thương xót Chúa, mình cầu nguyện lòng thương xót Chúa, mình biến đổi cuộc sống của mình. Thôi, ông cha nói kệ ông cha, còn mình đi nhậu, đi chơi, đi gái gú cho nó sướng, thưa anh chị em. Rồi làm sao con biết đến lòng thương xót Chúa mà con đến đây với hai đứa con của con?
Dạ, thưa cha, khi con còn nhỏ là con cũng đi một lần ở nhà thờ Chị Hoa, thì con cũng tin thác vào Chúa, thì xin Chúa cho con biết chấp nhận cái sự thật này. Và lần thứ hai là hồi tháng 5 của năm ngoái, con cũng đi một lần giao điểm tin mừng. Nói thật cha ơi, nhiều khi con buồn lắm, nhưng mà con biểu tượng Chúa, lòng Chúa thương xót này, nói xin Chúa cho con cố sức để con chịu đựng, và cho người chồng của con có tấm lòng hoàn cải để quay về với Chúa và gia đình. Con chỉ ước ao một điều đó thôi.
Thì rồi bây giờ con sống bằng thế nào mà con nuôi được hai đứa con bệnh tật như thế này?
Dạ, đứa thứ hai của con thì con gửi ở vô nhà dòng Nữ Vương Hòa Bình ở trường khuyết tật ở Bình Minh. Thì còn đứa đầu của con thì con cứ đưa nó đi đẩy vì con với mẹ. Thì
con làm nghề gì?
Dạ, con làm nghề nông cha.
Vâng, thưa anh chị em, một người làm nghề nông thì chúng ta biết là có được đồng nào đâu mà người chồng nỡ bỏ đi như vậy. Đây, cha trao cho con đấng đầy quyền năng và lòng thương xót, con đón ngài về nha. chỉ gia đình nào mà thực sự cả vợ cả chồng đón nhận lòng thương xót của Chúa thì lúc đó gia đình mới có sự bình an đích thực. Còn nếu người vợ đón nhận lòng thương xót, còn người chồng thì lại đón nhận lời của con người, người vợ thì đón nhận lời Thiên Chúa, người chồng thì đi đón nhận lời của con người và không đón nhận lòng thương xót của Chúa, thì gia đình khó hạnh phúc bình an lắm. Đây là cái máy 365 bài giảng nhé, gửi tặng cho con. Đây là cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa nha. Biết quạt không con? Biết quạt không? Rồi, đấy, cầm cái quạt. Ít ra mày cũng biết cầm cái quạt. Đây là chàng chú ý Minh Côi nha, gửi tặng cho con. Để ngày mai, ngày 13, con đến đây cầu nguyện với Đức Mẹ. Ngày mai thứ 6, mỗi tháng và ngày 13, ở đây có giờ cầu nguyện, thánh lễ kính Đức Mẹ, kỷ niệm mẹ hiện ra tại Fatima. Và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Xin Chúa chúc lành cho con. Đây có hai chị em sinh đôi đâu rồi, còn đây không? Có hai chị em sinh đôi. Hai chị em sinh đôi, rồi lên đây. Rồi, con. Rồi con. Con tên là gì?
Dạ thưa cha, con Teresa Nguyễn Thị Dung ạ.
To đi, to đi.
Dạ con Teresa Nguyễn Thị Dung ạ.
À, bao nhiêu tuổi ở đâu?
Dạ con 26 tuổi ạ.
Ở đâu?
Con ở Hà Tĩnh.
Dạ thưa cha, con là Anton Cao Đức Ngân ạ. Con năm nay con 28 tuổi, con ở Hà Tĩnh. Vợ chồng
Anton gì?
Cao Đức Ngân ạ.
Rồi vợ chồng con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Dạ thưa cha, con thì người ở bên giáo là 28 năm rồi, nhưng mà con mới biết tới lòng thương xót của Chúa là mới được 10 tháng 4 ngày thôi ạ. Dạ thì Chúa đã thử thách cho con là hai vợ chồng chúng con là cưới nhau được hơn 2 năm rồi mà vẫn đang còn hiếm muộn. Thì từ đó thì đến tháng 10 năm ngoái á, là con có vào đây và con có mua được một chiếc đài của cha. Lúc đó con vào là con chưa tin đâu. Con cứ vào rồi 5 giờ là con vào đây rồi cha đặt tay cho con. Đặt tay xong thì con ra mua máy là con về. Thì về nhà cứ một đến khi con mở đài đang nghe thì giống kiểu quỷ nhập con á. Mở đài đang nghe cái bài một là cứ hết pin. Cứ đúng một tháng là con nghe được có hai bài giảng là thôi. Thì sau khi đã khi về á, thì người ta cứ nói là vừa con có bầu thì con cũng tin là chắc lúc đó con chưa tin, con không nói không tin là cha Long đâu mà con là tin cha Diệp, là người ta nói là con đã có bầu. Vừa có bầu thì con cứ chờ được 3 tháng là con bảo vừa con là đi siêu âm coi thử thai khỏe chưa để hai vợ chồng qua thai. Thì lúc đi siêu âm á thì người ta nói là chưa có thai, thì con về con cũng thất vọng lắm. Và con đi khám thì con cũng mất hết tiền và thuốc rồi, hai vợ chồng không có tiền nữa thì đi về chúng con qua Thái. Trước khi đi qua Thái con chưa tin, nói là sang nghe cho vui. Thì đến ngày 26 tháng 6 là chúng con đi qua Thái, cho tới ngày 28 tháng 6 là chúng con bước vào làm. Thì khi vào làm thì con mới mở đài đang nghe, thì lúc con nghe là lòng thương xót Chúa đã thấm vào con. Con đã nghe những nhân chứng của những người đau yếu, những người hiếm muộn mười mấy năm. Và bắt đầu từ đó đến giờ là con tin tưởng vào Chúa. Và cho đến giờ hai vợ chồng chúng con vẫn hiếm muộn, nhưng chúng con tin tưởng vào Chúa. Mỗi lần khó khăn là chúng con cứ 3 giờ chiều làm việc gì chúng con cũng lên đọc kinh lòng thương xót Chúa 3 giờ chiều, buổi tối và buổi sáng lần chuỗi Mân Côi. Tất cả mọi khó khăn gì chúng con đều tin tưởng vào Chúa. Và con cứ nghĩ là nếu Chúa cho con có đứa con thì chắc bây giờ con không biết đến Chúa và không biết đến giáo điệp tin mừng này đâu.
Hallelujah. Hallelujah. Chúng con làm gì ở bên Thái?
Con nói. Dạ chúng con thì đi sang, chúng con buôn bán, chúng con đi làm thuê và chúng con tới đây từ ngày Chủ nhật. Đó là ơn thứ nhất của con. Ơn thứ hai của con là tháng 11 năm 2017 á, là con đau bụng mà người ta nói đây là đau bụng bàng quang á, là đau bụng. Thì con nói với vợ con là bây giờ đi khám thì ở Thái là rất nhiều tiền, với lại đi khám là mình rất ngại vì mình đau ở đây là mình đau chỗ kín. Thì vợ con mới nói là thôi cứ 3 giờ chiều lên đọc kinh đi. Con anh con cũng nói là anh đọc kinh cũng cầu nguyện sao vẫn đau. Thì vợ con nói với con một câu là em sẽ cầu nguyện, nhưng em cầu nguyện từng nào thì anh đau từng đó. Đó là thử thách của Chúa. Và từ đó là con tin. Và hai vợ chồng chúng con cũng đọc kinh và cho đến bây giờ là con đã lành, con không đau nữa.
Hallelujah.
Rồi ơn thứ ba của con là con anh rể con là đi qua Hàn Quốc làm được 2 tháng. đi là lao động bất hợp pháp, nhưng cái ngày Tết á, là được ông chủ cho nghỉ ở bên đó, lúc đó là trời đất lành. Thì ngày mùng 1 Tết buổi sáng là anh ngủ dậy là anh không đi được, hai đôi chân của anh là giống như đóng băng ấy. Thì người ở Việt Nam mình ở đó là ngày đó ăn Tết thì người ta tập trung ở trên thành phố, còn anh của con là không dám đi vì sợ công an bắt. Thì khi anh không đi được từ mùng 1 Tết cho đến chiều mùng 2 Tết thì anh ấy có điền cho con, thì con thấy anh khóc, bởi vì anh nói là hôm qua tới giờ anh buồn lắm, không đi được, chân không cử động được, nằm sát nhà vệ sinh mà cũng không vào được. Thì con mới nói là thôi anh cầu nguyện đi, thì con có điền về cho chị là vợ của anh là xin Chúa của Cha Long, rồi lời xin lời cầu nguyện, và hai vợ chồng chúng con đã đọc kinh 3 giờ chiều. Thì đúng 30 phút sau là con thấy anh gọi lại, là thấy anh đứng dậy, anh đứng dậy anh chiên trứng và ăn cơm. Thì con nói là anh đã được ơn của Chúa rồi. Và sáng ngày hôm sau là anh gọi lại, là anh nói là anh được ơn của Chúa rồi, Chúa đã chữa lành anh và anh đã đi chờ được. Và cho đến bây giờ lúc nào anh cũng gọi là từ lúc anh đau cái chân đến giờ anh không khi nào anh quên Chúa, anh đã nhớ đến Chúa rồi. Nếu anh không có đôi chân này đau thì 2 tháng trời ở Hàn Quốc không khi nào anh nhớ đến Chúa. Và đó là lòng tin của con và anh con. Và anh con cũng nói khi nào vào đây thì cầu nguyện cho anh. Và không may là mẹ của anh ấy, vừa mới Chúa gọi về ngày hôm qua là linh hồn của bà là Anna. Thì anh nhờ con là nhờ Chúa và Cha và cộng đoàn lòng thương xót cầu nguyện cho linh hồn của bà. Con xin cảm ơn.
Hallelujah. Con nói mọi người nghe, bên Thái chúng con làm gì?
Dạ thưa cha, bên Thái chúng con làm xoài ép á, xoài sấy á, sấy khô và bán cho người đi du lịch.
Con ở bên đó bao lâu rồi?
Dạ con sang Thái 8 năm rồi ạ.
Hai vợ chồng sang Thái 8 năm, lấy nhau bao nhiêu năm?
Dạ lấy nhau 2 năm ạ.
Vâng, lấy nhau 2 năm, chúng ta thấy không? Lạ lùng lắm, hai người ở bên Thái làm ăn từ đó cả 8 năm, lấy nhau được 2 năm mà không có con. Về đây cầu nguyện và anh đã thú nhận là vì anh ấy chưa tin, anh ấy đến thì đến thôi chứ chưa tin. Và một cái điều mà lạ lùng nhất là anh ấy nói mặc dù chúng con vẫn hiếm muộn nhưng chúng con vẫn tín thác vào Chúa. Cái ơn đó lớn hơn là ơn có con. Đối với Chúa cho con bé này bao nhiêu tuổi?
Dạ con 26 ạ.
26, bây giờ cho nó có 10 đứa con được không? Được không? Giống như ông này nè, 10 con phải không? Có gì khó không? Có gì khó không? Trả lời, có gì khó không? Không. Đối với Chúa không gì là không thể. Nhưng ơn mà lớn hơn cả là không cho nó có con mà hai vợ chồng nó vẫn tin vào Chúa. Mà nó còn dám nói như thế này là nếu mà con có con thì bây giờ con đã không còn cầu nguyện lòng thương xót Chúa nữa. Đấy thưa anh chị em, mà bây giờ ngày nào cũng 3 giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa mặc dù ở bên Thái, và Chủ nhật vẫn cố gắng đi lễ mặc dù bên Thái là một đất nước gọi là Phật giáo là quốc giáo. Bên đó nhà thờ công giáo rất ít đúng không?
Dạ ít lắm chứ.
Mà vẫn giữ được đạo, cái điều đó là một cái ơn lớn. Và cái ơn thứ hai là anh ấy nói nữa là con càng cầu nguyện lòng thương xót Chúa thì Chúa càng thử thách con. Càng cầu nguyện thì càng đau hơn. Mà vững tin suốt cả năm trời cầu nguyện và bây giờ bệnh không còn nữa. Ta thấy không? Đấy là cái ơn lớn nhất. Mà đấy mới là cái lời chứng hùng hồn nhất. Chúa Giêsu nói là điều tôi đã thấy, điều tôi nghe thì tôi làm chứng. Và hôm nay chúng ta đã thấy, đã nghe những người lên làm chứng. Thì việc chúng ta có lựa chọn, một là tin hay không tin. Tin thì có sự sống đời đời, mà không tin thì sẽ bị trừng phạt. Mỗi người có tự do lựa chọn đó. Anh ấy đã không tin, anh phải chấp nhận cái hậu quả như thế nào. Và bây giờ anh ấy tin rồi thì chúng ta thấy chuyện có con hay không con không quan trọng nữa. Chuyện khỏi bệnh hay không khỏi bệnh không quan trọng nữa. Mà điều quan trọng là ai đón nhận Đức Giêsu tin vào Ngài thì có sự sống đời đời. Cha gửi tặng cho chúng con cái máy này, chúng con đem sang Thái. Bao giờ con qua lại Thái?
Dạ chắc là Chủ nhật này chúng con bay sang Thái luôn ạ.
Rồi Chủ nhật thì chúng con bay sang Thái, con đem cái máy này sang Thái giùm cha. Con đi loan truyền lòng Chúa thương xót cho mọi người nha. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Mỗi ngày 13 hàng tháng chúng con đến đây để cầu nguyện lòng Chúa thương xót. Nếu không ở bên Thái thì chúng con họp nhau lại mà cầu nguyện với Đức Mẹ nha. Đây là chàng chuỗi cho con, đây chàng chuỗi cho con. Và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót cho chúng con. Và đây là cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa, để chúng con đem sang đó đọc và loan truyền lòng Chúa thương xót cho mọi người.
Con làm bác ái.
Con làm bác ái. Rồi, cảm ơn con. Thưa anh chị em, hôm nay chúng ta thấy Chúa gửi một cặp là bố mẹ, một cặp là người mẹ với hai đứa con, một cặp là người vợ với người chồng. Còn đây một cặp này, anh chị em nhìn có thấy nó giống nhau không? Giống nhau không? Con tên gì?
Dạ, con tên là Maria Trần Thị Ngọc.
Bao nhiêu tuổi?
Năm nay con 19 tuổi.
Con tên là gì?
Con tên Maria Trần Thị Lan.
Nay con bao nhiêu tuổi?
19 tuổi.
Hai đứa 19 tuổi, thì đứa nào là chị, đứa nào là em?
Con là chị.
Hả?
Con là chị.
Thì con là sinh đa.
Dạ.
Sinh đôi.
Vâng, con sinh đôi.
Rồi, hay chúng ta thấy lâu lắm rồi Chúa mới gửi đến một cặp sinh đôi để lên đây làm chứng. Và chúng con ở đâu đến?
Dạ, con từ Nam Định đến ạ, miền Bắc vào.
Rồi làm sao con biết được giáo điểm tin mừng này từ Nam Định chứ con đến đây?
Dạ, con xem trên mạng. Ừ.
Rồi xem trên mạng rồi con đến đây. Và khi mà con đến đây với một người trẻ 19 tuổi thì con thấy thế nào con? Ngọc Lan phải không? Rồi.
Thưa cha là con thấy nơi đây rất là bình yên.
Rất gì?
Bình yên.
Anh chị em nghe không? Nơi đây rất bình yên. Nghe lại đi, cái câu này là một cái lời chứng nó kỳ diệu lắm. Con nói lại cho mọi nghe, con thấy nơi đây rất
bình yên.
Tại sao con nghĩ và con nói như vậy?
Thưa cha là con thấy mọi người đến đây là con nói. Thưa cha là thưa cha là đến đây thì chúng con được đến gần Chúa hơn ạ. Có đến đây chúng con được đến gần Chúa hơn
và
siêng năng được cầu nguyện nhiều hơn.
Vâng, hallelujah. Nơi đây bình yên vì chúng con đến đây con thấy gần Chúa hơn và chúng con siêng năng cầu nguyện hơn. Anh chị em thấy lứa tuổi 19 như thế này mà nó lại tướng tá như thế này, nó ăn chơi là chính chứ làm gì mà có chuyện đi cầu nguyện, đúng không?
Vâng.
Đúng không?
Vâng.
Đấy chưa? Và tới tuổi 19 như thế này đi du lịch, đi hát karaoke, đi picnic, du ngoạn, đi chơi thích thú hơn, chứ còn đến một cái giáo điểm tin mừng nhà bè nóng và đọc kinh cầu nguyện dài hơi như thế này, giữa hai cái đó một bên là lời của con người rủ chúng con đi chơi, bạn bè rủ chúng con đi chơi, có không?
Có.
Và một bên là lời Chúa mời gọi con đến cầu nguyện giáo điểm tin mừng này, có không?
Có.
Rồi con lựa chọn lời của bạn bè hay lời của Thiên Chúa?
Lời của Chúa.
Hallelujah. Thưa anh chị em, nó đã lựa chọn lời của Chúa và hai chị em sinh đôi đã đến đây là một lời chứng mạnh cho những người trẻ ngày hôm nay thấy rằng không phải là cướp đổ cho giới trẻ ngày hôm nay là chỉ biết ăn chơi, không phải giới trẻ ngày hôm nay chỉ biết là hưởng thụ, nhưng cũng có những người trẻ lặn lội từ Nam Định đến đây và đến đây cảm thấy rất bình yên vì gần Chúa và cầu nguyện. Ba cái đó thôi, bình yên, gần Chúa và cầu nguyện. Cầu nguyện thì gần Chúa thì bình yên thì mình dễ cầu nguyện, và cầu nguyện thì mình gần Chúa. Cứ ba cái đó, anh chị em nhớ, đấy là cái điểm đặc biệt của giáo điểm tin mừng cha gửi tặng cho chúng con. Bao giờ chúng con về?
Dạ, tối nay chúng con về.
Con ở đây được bao nhiêu ngày rồi?
Được một tuần rồi.
Con đã đi với mấy người?
Đi với 30 người.
Đi với 30 người, một phái đoàn 30 người.
Con đi về đây này con. Đi về đây này. Đi đây, đi về đây này. Đi về đây. Vướng, vướng, vướng không được.
Và một tuần, thưa anh chị em nghĩ thử coi, một tuần đến đây con có thấy có chỗ nào ca hát, ca nhạc không?
Có.
Ca hát, ca nhạc ở đâu?
Ở đám cưới vừa rồi.
À, chỉ có đám cưới rồi. Con bé này nó hay thật. Tôi hỏi nó có thấy ca hát ca nhạc đâu, nó bảo có, tôi còn ở đây cả 2 năm mà con chưa biết chỗ nào có ca hát ca nhạc, nó bảo có, tại vì hôm đám cưới vừa rồi đúng. Là hôm thứ hai vừa rồi, thứ hai nhà hàng xóm ngay bên sát vách này có đám cưới, và tối chủ nhật tối thứ hai chúng ta được thưởng thức những bài vọng cổ, những bài ca nhạc ở bên đám cưới, 2 năm nay mới được nghe một lần, sướng không? Cũng thấy vui chứ phải không? Đây cho gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng nha. Gửi tặng cho con cái móc khóa lòng Chúa thương xót, và gửi tặng cho con cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Xin Chúa chúc lành cho hai chị em chúng con và phái đoàn 30 người từ Nam Định đến. Thưa anh chị em, nơi đây bình yên. Anh chị em nghĩ coi, 2 năm trời nếu Chúa không gìn giữ có bình yên được không? Trả lời, nếu Chúa không gìn giữ có bình yên được không? Mà đại lễ lòng Chúa thương xót vừa rồi, từ 6 giờ sáng cho đến 12 giờ đêm, lúc nào cũng nườm nượp người đi lại rất đông như thế, mà không có xảy ra một cái sự cố nào, không có một tai nạn nào, không có giẫm đạp lên nhau, không có cãi cọ, không có đánh nhau, không có bất cứ một cái sự cố nào. Đó có phải là phép lạ không? Có phải là phép lạ không? Đấy, nơi này rất bình yên là như vậy. Bình yên vì chúng ta chạy đến với lòng thương xót Chúa. Chúa nói ai đến với lòng thương xót của ta thì có được sự bình yên, nếu họ chọn niềm tín thác. Rồi, mời ông lên đây. Ông làm chia sẻ, ông làm chứng cho Chúa.
Ông tên gì?
Bây giờ con trẻ con tên
ông tên gì, bao nhiêu tuổi?
Con Bùi Văn Hiếu.
Bao nhiêu tuổi?
84 tuổi, giáo sĩ Lăng Hà, giáo phận Xuân Lộc, Đồng Nai.
Vâng, một ông cụ 84 tuổi ở Đồng Nai, giáo phận Xuân Lộc đến đây, ông được ơn gì của Chúa, ông chia sẻ cho mọi người.
Dạ, trước khi chia sẻ thì con có một ý định đã lâu. Con đến đây lần thứ 17, muốn gặp cha để chia sẻ, nhưng mà ngồi bên đó đưa tay cha không thấy. Hôm nay Chúa cho con là quyết định ra để gặp cha để xin chia sẻ. Thì trước khi mà con muốn chia sẻ với cộng đoàn thì con thấy cha là cái ước nguyện này rất cho con á, là được biết là cái bà đó, bà là bị bắn huyết mấy chục năm, thì bà muốn rơ để cái tà áo của Chúa thì bà được hết. Hôm nay con cũng bệnh nhiều lắm, và ước mơ đầu tiên của con á, con lên đây chia sẻ, con được bắt tay của cha thì bệnh con được sạch.
Rồi, bắt tay ông. Rồi, hallelujah. Rồi, ông được ơn gì, ông chia sẻ cho mọi người, tại vì không có thời gian.
Dạ, con nói về ơn Chúa thì rất bao la, như cả dưới biển và như cây trên rừng, con cũng thể kể được. Nhưng con kể một gần đây, nói về lòng thương xót Chúa, thì con biết từ năm 1916 đến giờ. Thì vào ngày
2016,
dạ, thì con biết nhận cái tin là cái là lòng sợ sợ tin ác của nữ tu về là kinh lần hột, thì con nhận được lâu từ khi ở ngoài Quảng Trị, ngoài La Văn. Nhưng mà về đây thì không nghe ai đề cập đến với đến cái lòng thương xót Chúa hết, ở giáo sư giáo họ của những họ, thành ra sách vợ con mình xếp đi xem rồi để lại đó thôi. Thế qua bây giờ nói thì nhiều, con xin nói gần gần đây chứ. Thì vào năm 1916, thì con lâm bệnh cho đến nơi tháng 9, 25 tháng 9 là con sức dầu. Thì tất nằm bệnh viện ở Sài Gòn, thì một tháng con nằm 4 bệnh viện, thì bác sĩ đã điều chịu, không chữa được rồi. Bây giờ bệnh ông không chữa được, chỉ có cho ông thuốc, uống thuốc giảm thôi. Thế là con chỉ gọi là cầu nguyện với Chúa, với mẹ. Và đặc biệt là con cầu nguyện riêng về có Đức Mẹ La Văn. Con hay nói là Đức Mẹ La Văn là một Đức Mẹ riêng quê hương của con. Thế là sau khi con được sức dầu, thì 2 tuần sau, 3 tuần sau con đi lễ. Con mới nói về ngoài thực sự. Dạ, thì con nói về con nói là ngày mai thắm để đưa cha đi lễ cho con, để đưa mấy ông mình thạch chùa lâu quá phiền phức họ mà bỏ lễ. Thành cái đêm đó con lại vào từ 6 thì đêm thứ 7 là con đau, con cũng biết gì hết luôn. Đến sáng thường thường 5 giờ sáng là đọc kinh, vợ con thấy không kêu không dậy, trời con chạy vô kêu. Thì con lại bây giờ cả đêm tôi đau, mẹ con mới không biết, nếu tôi chết mẹ con không biết chết như giờ nào. Thì sau đó nhờ cái con biết về lòng thương xót của Chúa, thì vào một người anh đó của người trong họ với con, anh có một cái máy 500 bài giảng của cha, anh cũng ai cho ai mượn, anh cho con mượn, nó cho anh có 2 ngày để anh nghe. Thì con nghe miệt mài 2 ngày, nhất là con để ý đến cái địa chỉ của cha mà không có, thì có lễ và hát và chia sẻ thôi. Cho đến đi lễ gặp một anh đó là cũng người hơn con một tuổi, bây giờ ông cũng chết rồi, cũng đông đúng một chào họ cháu, dắt nhau đi xuống tầng cấp nhà thờ. Cháu nói anh Hiểu ơi, mình đi Gia Long chữa bệnh. Tôi nghe nói rằng đi Gia Long chữa bệnh như thế nào, Gia Long ở chỗ nào, có biết địa chỉ cho con chứ, nói cái nhà bè thì quản chứ cái địa chỉ quản mình thì biết đâu. Khi là hai anh em tìm hiểu, mà con thì năm
rồi cuối cùng ông đến đây chưa?
Dạ đến, con đến đây với cha là con lại lần thứ thân 10 17.
Rồi cuối cùng thì bệnh của ông sao?
Bệnh của con bây giờ được hết, nhưng mà
hallelujah. Rồi bây giờ tôi gửi tặng cho ông cái máy 365 bài giảng nha. Đây xin Chúa chúc lành cho ông và cây quạt 84 tuổi mà 17 lần đến với giao điểm tin mừng. Anh chị em thấy có bao nhiêu người trẻ 48 tuổi, còn ông là 84 tuổi, những người 48 tuổi có đến bao giờ chưa? Bao nhiêu người trẻ còn đi lại ở Sài Gòn đã đến đây bao giờ chưa? Vậy mà một người 84 tuổi 17 lần đến với giáo điểm tin mừng, và bao nhiêu căn bệnh Chúa đã cất, hôm nay ông lên làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Hallelujah. Rồi xin mời ông về chỗ. Rồi mời cô. Ông ở đây, ông này. Em muốn ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây. Rồi con được ơn gì của Chúa, vắn gọn chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha, con tạ ơn Chúa, con kính chào cha, kính chào cộng đoàn. Con thì Chúa ban cho gia đình con rất là nhiều ơn. Thì con được ba ơn, cái ơn thứ nhất là của chồng con, và ơn thứ hai
chồng được cái gì?
Chồng con được ơn là quay trở lại, là đã xưng tội rước lễ năm tuần thánh vừa rồi ạ.
Bao nhiêu năm?
Là chồng con thì cũng là người gốc đạo, nhưng mà đi lễ thì chỉ có đi vậy thôi cha, là không có đi xưng tội rước lễ gì. Nhưng mà đến vừa rồi là chồng con được cái ơn mà Chúa đã hoán cải chồng con mà đã quay trở về đi xưng tội rước lễ, là cái ơn thứ nhất của chồng con. Thứ hai nữa là chồng con hôm thứ ba tuần thánh vừa rồi á, là chồng con đi sang đường mua cái kính, thì chồng con dựng xe ở đóng đường, thì có một cái ô tô là người ta đậu xong người ta lùi về đằng sau, thế là xe chồng con bẹp nát ra, mà coi như là chồng con không việc gì. Thì con xin tạ ơn Chúa là Chúa đã cứu chồng con. Và thì cái ơn thứ hai của con là Chúa đã chữa lành cho con được ba thứ bệnh. Thứ nhất là bệnh tiểu đường, thứ hai là bệnh thái hóa đốt sống lưng và cổ, thứ ba nữa là hai cái đầu gối của con bị thái hóa. Mà hôm 16 tháng 10 năm ngoái con vào đây thì được cha đặt tay cầu nguyện, thì Chúa đã chữa lành cho con. Thì con đã đi hút dịch một lần ở trên Hà Nội đấy, thì là con hút thì 2 tháng rồi là về là nó lại sang tiếp cái chân bên trái này. Thế thì con đi khám thì bác sĩ nói là bây giờ hai cái đầu gối của bác là bây giờ không thể chữa được, mà bây giờ là gai nó mọc lên nhiều lắm. Thì con xin tạ ơn Chúa là Chúa đã bẻ hết gai cho con cha.
Hallelujah. 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 Đây tôi gửi cho chồng chị nha, người mà được ơn quay trở về. Chúng ta thấy có rất nhiều người đạo gốc, rất nhiều người đi đạo nhưng mà không xưng tội rước lễ, cứ đi lễ vậy thôi. Có rất nhiều người ngày hôm nay sống theo kiểu đó, mà họ không biết được rằng là lòng thương xót của Chúa ban cho chúng ta có hai bí tích lớn nhất để mà diễn tả lòng thương xót, là bí tích giải tội và bí tích thánh thể. Bí tích giải tội là gọi là ngay tòa của lòng thương xót. mình tội lỗi, mình đến xưng tội. Máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tội lỗi của mình, thánh hóa mình. Và bí tích thánh thể gọi là bí tích của lòng thương xót. Lòng thương xót của Chúa lớn đến mức độ mà không những chỉ muốn ở với chúng ta, mà ở trong chúng ta, ở cùng chúng ta, ở với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế, và nên một với chúng ta nơi thánh thể. Vì thế mà những người mắc tội nhẹ vẫn được lên rước lễ. Khi mình mắc tội nhẹ mà chưa xưng tội thì mình ăn năn thống hối và mình lên rước lễ, lạy Chúa con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con. Thì khi đó lòng thống hối của mình, khiêm tốn của mình được rước lấy thánh thể, và bí tích thánh thể tha tội nhẹ cho mình và nuôi dưỡng linh hồn mình. Ấy vậy mà nhiều người ngày hôm nay lại khước từ lòng thương xót của Chúa, mặc dù có đạo, khi họ không chạy đến với bí tích hòa giải và bí tích thánh thể. Nói tới thì cũng phải nói lui, đó là có nhiều anh chị em cũng than phiền, chúng con muốn đến với bí tích hòa giải nhưng chỉ có tòa mà không có cha, chỉ có cái tòa mà không có người ngồi giải tội. Người đi xưng tội thì nhiều, mà người lãnh chức thánh để mà ngồi tòa giải tội thì không có bao nhiêu. Cho nên cũng tội nghiệp những anh chị em linh, những anh chị em là hối nhân muốn quay trở về mà đi gõ các tòa giải tội, toàn thấy tòa trống, không thấy có cha đâu cả. Anh chị em cầu nguyện cho giáo điểm Tin Mừng này có nhiều linh mục dấn thân đến đây để ngồi tòa giải tội cho anh chị em từ sáng cho đến chiều, như vậy thì quá tuyệt vời. Hiện thời là chúng tôi đang mời được các cha dòng Chúa Cứu Thế, các cha dòng Đồng Công, các cha già hưu, rồi các cha bạn tình nguyện đến đây để ngồi tòa giải tội cho anh chị em thứ hai, thứ ba, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, Chủ nhật. Còn mấy ngày nữa chưa có, thì nếu mà anh chị em biết có những cha nào hưu hoặc những cha nào trong các nhà dòng rảnh rang. Rồi bây giờ tôi mời thêm được một cha Phước Sơn nữa là ngày thứ hai, ngày thứ ba là cha dòng Chúa Cứu Thế, thứ bảy Chủ nhật là cha dòng Đồng Công, thứ năm là cha hưu ở nhà thờ ở Chí Hòa, và cha hưu ở quận 8. Đấy là những linh mục suốt 2 năm nay gắn bó với giáo điểm chúng ta. Đây cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót.
Thưa cha, là ơn thứ ba đó là của cháu con. Như vậy là cháu con anh trai của chồng con ấy, thì là cháu lấy vợ được 16 năm mà cháu không có con, mà bác sĩ khám thì nói là không có khả năng sinh con. Thế mà cái hôm 16 tháng 10 con bảo con lên chơi với cháu, thì con cũng động viên con bảo là thôi cháu lên chỗ cha Long đấy, nhiều những cặp đôi hiếm muộn mà cha đặt tay cho là Chúa ban cho có con. Thì cháu nó lại nói với con là cháu chán lắm rồi, cháu không xin nữa, con xin mà cháu xin mãi chẳng được. Thì là đúng cái lúc mà cháu con ngã lòng tin thì Chúa lại ban ơn cho cháu con, mà bây giờ cháu con đã có bầu được 3 tháng rưỡi rồi cha.
Dạ. Hallelujah. Hallelujah. Rồi, tôi gửi cho cháu của chị cái móc khóa lòng Chúa thương xót nha, và một cái chàng chuỗi mình côi ngày 13 đến đây để mà lần Chúa mình côi, Chúa lòng thương xót nha. Tôi mời cô. Thưa anh chị em, 16 năm đợi chờ, có khi chúng ta không còn đủ kiên nhẫn và tín thác nữa, chính lúc đó thì Chúa ra tay, con được ơn gì?
Thưa cha, con là Ma Teresa Nguyễn Thị Nhẹ ở Lai Châu. Con ơn thứ nhất là mới gần đây con mới lên được đến ngày này thứ 8. Được 3 ngày con đau bụng bao tử suốt. Con cứ đến con bảo xin cha con đau bụng quá. Cha cứ chọc cho một con phát như thế này. Thế cha chọc 3 phát như thế thì con thấy con này con khỏi, con sướng quá.
Rồi ơn thứ hai.
Ơn thứ hai là chị gái con có đứa cháu nội nó nằm bệnh viện cấp cứu, nó bảo viêm phổi cấp. Chị còn nhắn tin cho con, chị con bảo là dì khấn cho tôi mấy, cháu bây giờ đang chuyển bệnh viện cấp cứu mà viêm phổi cấp này không thể khỏi được, xem là dì khấn cho tôi mấy con mới. Ngay chỗ đấy con cầm tờ giấy con ra con xin khấn cho cha, thì chị con gái con gọi điện cho con là cháu nó khỏi xuất viện rồi dì ạ. Thì con cảm ơn cha và cộng đồng và con cảm ơn tạ Chúa.
Hallelujah. Thôi chọc cho chị ba phát rồi. Đây tôi tặng cho chị cái máy 365 bài giảng nha. Và đây là cây quạt giáo điểm Tin Mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Anh có làm chứng không? Anh có làm chứng không? Rồi mời anh lên đây.
Con chào cha và cộng đoàn. Con tên là Doan Nguyễn Thanh Tâm. Con ở từ Đồng Nai đến. Con xin chia sẻ.
Rồi, con được ơn gì nói to như cô này đó, nói to vậy nó vắn gọn.
Dạ, con tên là Nguyễn Thanh Tâm, ở Đồng Nai đến 57 tuổi.
Rồi.
Dạ. Thì con xin chia sẻ với cộng đoàn. Con có hai cái bệnh mà rất là khó chữa, đó là bệnh thứ nhất là viêm đa khớp và là bệnh thứ hai là viêm xoang. Thì nói cái bệnh viêm xoang của con thì đi, con đi
dạ bao nhiêu năm?
Dạ 3-4 năm rồi, mà cái bệnh viêm đa khớp là 5 năm rồi. Mà bệnh viêm đa khớp là con đã đi vô đến bệnh viện Chợ Rẫy uống thuốc ra ở trong đó rồi là về là nó cũng giảm đau vài ngày đó, hết thuốc nó là khỏi trở lại. Rồi là còn cái bệnh mà viêm xoang thì con đi mua thuốc lung tung, ở đâu là có thuốc bán chữa bệnh viêm xoang là người ta cứ viết chữ ngoài cửa cổng á, thì là con cứ mua. Rồi đến thuốc chùa con cũng mua nữa mà cũng không hết được. Thế cuối cùng là con
dạ. Cuối cùng sao?
Cuối cùng là con đến đây là tại giáo điểm tin mừng đây thì nhờ cha và cộng đoàn công nguyện thì Chúa đã chữa cho con được gần hết rồi ạ. Đó là ơn thứ nhất.
Hallelujah. Ơn thứ hai.
Ơn thứ hai là cách đây gần 8 tháng rưỡi á thì con bị té xe, bị gãy cái xương mâm chày ở đầu gối. Thì khi con vô bệnh viện ở Thành Tâm thì người ta nói là bác sĩ nói là khó chữa lắm. Bây giờ phải nằm chờ 3 ngày mới mổ được. Thì con đang khi nằm đợi chờ thì nó đau sưng không có cái cớ nào nữa. Thì con nghĩ đến Chúa và con điện thoại vô máy cha, 3 cuộc mà cha không trả lời. Thì lần thứ ba thì là cuộc thứ ba thì là cha đã tắt máy đi. Mà con cũng vẫn chưa chịu là con lại nhắn tin. Mà rồi cùng cha cũng không thể cha nhắn tin lại. Rồi sau đó là con nằm đến ngày thứ ba là cũng không thấy gì hết, bác sĩ cũng chưa nói gì. Sang ngày thứ tư là bác sĩ đến là coi lại cùng cái chụp phim lần đầu thì họ lại nói là bây giờ là bọc bột chiều nay cho bệnh nhân ra viện. Là con mừng quá. Thì là chiều về ra viện về nhà thì có đứa con dâu thì đưa cho con cái máy năm tâm bài giảng của cha thì con nghe. Khi đó là có thời gian rảnh á thì con nghe ngày nghe đêm, nghe suốt thì con nằm một chỗ mà. Rồi là cứ nghe khi hết pin là con cứ sạc. Mà nghe trong cái máy đó thì con được thuộc được nhiều cái bài hát này, rồi bài tin mừng nên là bài thơ của cha đóng đó là con thuộc hết. Rồi là sau đó là 2 tháng thì con đi thảo bột, bác sĩ lại nói con là phải 6 tháng trở lên mới chỏng chân được xuống đất. Thì mới hơn 3 tháng thì con lại chỏng gậy xuống đây. Đến đây là cũng nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thì sau về đó là về được mấy ngày là con bỏ gậy, con không cần đi gậy nữa. Là bây giờ là con gần 8 tháng rưỡi mà con đi bình thường, đi làm thuê làm mượn kiếm sống được rồi nhá.
Hallelujah. Mày lên. Hallelujah. Hallelujah. Nếu mà Chúa chưa khỏi cho anh nghe ngay, anh có thèm nghe máy không? Nghĩ đi thử coi. Tôi thấy đường lối của Chúa lạ lùng lắm. Thiên Chúa yêu thế gian mà, đến nỗi ban con một cho thế gian. Ai tin vào người con thì được cứu, mà muốn tin thì phải nghe. Mà cứ lo làm ăn, làm gì có thời giờ mà nghe. Thôi gửi một tai nạn cho nó, gãy giò. Nó cầu nguyện khấn khứa 3 ngày không khỏi, bó bột đi về nhà nằm 3 tháng. Suốt 3 tháng có một người tặng cho nó cái máy 500 bài giảng. Và hôm nay tôi tặng cho anh máy 365 bài giảng. Và anh nghe ngày, nghe đêm, nghe suốt 3 tháng. Đáng lý là 8 tháng thì anh mới đi lại được. Nghe được 3 tháng chống cái gậy, đến đây về nhà bỏ gậy. Và bây giờ đi lại làm ăn làm mướn như thường. Tôi thấy đường lối của Chúa không? Để cứu cái chân thì không có khó, mà cứu cái linh hồn đó mới là khó. để cho anh ta nghe, anh ta tin và anh ta được cứu. Đó mới là một cái công trình mà Đức Giáo Hoàng Francisco nói rằng là Chúa cứu con người ta không phải bằng một cái tờ giấy chứng chỉ, không phải bằng một sắc lệnh, không phải bằng một chiếu chỉ, nhưng để cứu con người thì Chúa phải ban chính con một của Ngài chết cho con người để cứu con người, chứ không phải bằng một lệnh truyền, bằng một chiếu chỉ, bằng một tờ giấy, bằng một sắc lệnh vân vân. Đây tôi gửi tặng cho anh cái quạt nha, nhờ mẹ đi với Chúa ngày mai thứ sáu 13 và mỗi ngày 13 mỗi tháng chịu khó đến đây để cầu nguyện với Đức Mẹ, nhờ mẹ đưa ta đến với Chúa. Thưa anh chị em, hallelujah. Bây giờ mời anh chị em chúng ta mỗi người, bây giờ chúng ta mỗi người cầm trong tay cái quạt hoặc là cuốn, nhờ mẹ đến với Chúa và anh chị em chúng ta cùng hát bài lắng nghe lời Chúa, nghe lời của Thiên Chúa với lời của con người. Thì anh chị em lựa chọn nghe lời con người hay nghe lời Thiên Chúa? Nghe lời Thiên Chúa hay nghe lời con người? Mặc dù thiệt thòi, dù mất mát, dù lỗ lá, nhưng chúng ta cương quyết thà nghe lời Thiên Chúa hơn là nghe lời con người. Cương quyết dứt khoát chỉ có nghe lời, dù lợi lộc cũng không nghe lời của, dù thiệt thòi vẫn cương quyết nghe lời của, và lựa chọn Thiên Chúa thì có được sự sống. Không tin vào Thiên Chúa thì sẽ bị mẹ lên. Không tin vào Thiên Chúa thì sẽ bị, không tin vào Thiên Chúa thì sẽ bị. Mấy chị em cầm cái quạt và cuốn sách mở lên và làm theo cử điệu của chúng tôi thật sốt sáng. Nhìn, nhìn, nghe và làm theo cử điệu và cầu nguyện.
Xin cho con biết lắng nghe lời bài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thần thương trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vâng nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.